Kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM và Come On Air ở Dallas. Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Vivian Hằng Phan và Tom sẽ trở lại với khán giả trong giây lát. Chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM và chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều và cũng on air ở Dallas với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Xin chào luật sư Vivian ạ.
Xin chào luật sư Tom, xin chào quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ thưa, bữa nay tại vì bữa nay trên radio không phải là TV nên Tom cũng phải trước khi bắt đầu trình phải nói cho quý khán giả nghe là tại sao Tom nghĩ bữa nay trong phòng hơi nóng, không phải là tại vì hư máy lạnh mà tại vì luật sư Vivian không biết bữa nay định đi đám cưới hay gì mà bận đồ sửa soạn như là thi hoa hậu không bằng. Mời luật sư Vivian.
Luật sư Tom làm Vivian mất cỡ, nhưng mà tại vì luật sư Tom khen Vivian cho nên lỗ mũi của Vivian cũng sắp sửa bể rồi. Nhưng mà nếu mà làm người luật sư mà chỉ có nhìn bề ngoài đẹp không mà thật không có kiến thức mà không giúp được thân chủ cũng như không thôi luật sư Tom. Mà luật sư Tom khen về kiến thức của Vivian một chút xíu được không? Đừng có khoe về bề ngoài của Vivian không được không?
Dạ vâng, tại vì Tom nghĩ đó là những gì mình nói trên radio và những chương trình gì mà luật sư Vivian đến với khán giả và thính giả của Đài Sài Gòn TV và radio luôn trong mấy tháng nay, trong những thời gian mà mình làm việc với nhau đó, thật ra cũng cả năm nay rồi, thì khán thính giả cũng đã biết khả năng của luật sư Vivian rồi, nhưng mà có nhiều người chưa có cơ hội coi TV gặp nhìn thấy mặt của luật sư Vivian. Nếu không biết, Tom tưởng là Tom đang ở trong một cái chỗ thi hoa hậu không bằng. Anyway, để bắt đầu chương trình, để tham cho số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Trước khi bắt đầu chương trình, mình có một cái program rất là đặc biệt và cũng kéo dài bao nhiêu tháng nay. Và cuối tuần này có gì đặc biệt không, luật sư Vivian?
Dạ, cuối tuần này thì có một buổi hội thảo về luật di trú. Và đặc biệt một cái là luật sư Tom biết không, nó là hoàn toàn là miễn phí cho tất cả quý vị đồng hương. Nếu mà có những thắc mắc hay câu hỏi về di trú, đặc biệt là về vấn đề thẻ xanh hoặc là xin nhập tịch, thì cuối tuần này vào thứ Bảy ngày mùng 8 tháng 9, từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa ở Collins Elementary School ở đường Town Park.
Luật sư Vivian nói cái Tom nghe, cái tự nhiên lỗ tai mình nó lớn ra liền là miễn phí, không có tốn đồng nào hết phải không ạ?
Dạ đúng rồi, hoàn toàn miễn phí.
Tại sao có người làm miễn phí làm cho anh em mình không có việc làm vậy?
Tại vì cái chương trình này họ nó được bảo trợ bởi cái association tên là OCA và họ cùng với những người luật sư và những người mà sponsor và những người volunteers, họ có một cái buổi hội thảo này để giúp cho những người mà họ cần biết thêm về di trú hoặc là tình trạng di trú của mình, thì họ sẵn sàng họ bỏ thời giờ ra để họ giúp những người này miễn phí, luật sư Tom.
Dạ vâng, thì nếu mà muốn biết thêm về, nếu mà mình muốn xin vô quốc tịch hay là giấy tờ mình đang làm giấy tờ nhập tịch bây giờ mà có trở ngại gì mà khó lấy appointment gặp người luật sư, cuối tuần này có tới chỗ như luật sư Vivian mới nói đó là free. Mang giấy tờ tới, người ta ngồi, người ta coi, mà những người này là luật sư. Và có người thông dịch không ạ?
Dạ có, thường thường là có người thông dịch ở đây. Nếu mà cần nói tiếng Việt thì sẽ có người thông dịch. Và nếu mà quý vị muốn biết thêm chi tiết thì Vivian có cái số điện thoại ở đây, là số điện thoại của một anh tên là Ron Sung. Không biết anh này có biết nói tiếng Việt hay không, nhưng mà nếu mà quý vị gọi lên mà quý vị không có nói cái gì ngoài tiếng Việt thôi thì anh ta sẽ chuyển quý vị tới một người nói tiếng Việt. Số điện thoại là 713-965-6694, 713 965 6694.
Dạ vâng, và theo Tom biết thì có một số sinh viên luật, tức là mấy em học trường luật ngay bây giờ cũng volunteer sẽ có mặt đó ở thứ bảy này phải không, luật sư Vivian?
Dạ đúng rồi.
Dạ thì những em đó là sinh viên luật Việt Nam, thì có nói tới Việt Nam sẽ giúp cho đồng hương mình có thể thông dịch và những người đó cũng biết về luật immigration, chỉ có chưa có ra trường lấy bằng thôi, nhưng mà đang học bây giờ. Thì một lần nữa là thứ bảy này phải không ạ? Mấy giờ tới mấy giờ?
Thứ bảy này ngày mùng 8 tháng 9 từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa ở Collins Elementary School ở địa chỉ là 9829 Town Park Drive, 9829 Town Park Drive.
Dạ vâng, thì nếu quý nhà nào mà ở khu Southwest hay là thường thường hay về khu Bel Air đó là nó nằm ngay đường Bellway 8, nhưng mà không phải khu bên ở ngoài Bellway nhưng mà khu ở trong, tức là khu Bellway 8 mà quý nhà biết ở đằng sau chỗ Sing Sing, khu ở gần chỗ Corporate, ở góc ngay chỗ Bellway 8 đường Federal có một cái đường nhỏ, nó có một cái trường elementary school, là trường tiểu học. Thì bữa đó là những người luật sư họp ở chỗ đó phải không ạ?
Dạ đúng rồi. Còn nếu mà thứ bảy này mà nếu mà quý vị không tới được thì thứ tư ngày 12 tháng 9 sẽ có một buổi hội thảo nữa từ 6 giờ chiều cho tới 9 giờ tối ở Chinese Community Center. Và cái đường là cái địa chỉ là 9800 Town Park Drive, cũng vùng quanh ở vùng Southwest này, luật sư Tom.
Dạ vâng, thì thứ bảy hay là thứ tư hoàn toàn miễn phí, thôi không biết là hoàn toàn miễn phí, mang giấy tờ tới, có luật sư làm việc immigration giúp góp ý kiến.
Yes.
Ok, nếu quý nhà có thắc mắc thì gọi số điện thoại, xin cho số điện thoại một lần nữa luật sư Vivian.
Số điện thoại là 713-965-6694, 713-965-6694.
Dạ vâng, số đó là số điện thoại của ông Sơn, là một người mà trong ban tổ chức của cái buổi thứ bảy này để giúp cho đồng hương thi vô, làm giấy tờ thi quốc tịch hay là làm giấy tờ để nộp đơn xin thi quốc tịch hay là đang có trở ngại gì về giấy tờ mình có thể mang tới đó, và những người đó, những người luật sư chuyên môn về immigration giúp, và cũng có người nói tiếng Việt Nam. Ok, thứ bảy và thứ tư tuần tới. Số điện thoại ngay bây giờ nếu mà có thắc mắc về luật pháp 713-664-8002, 713-664-8002, để Tom góp ý kiến về luật pháp, còn Hoa hậu luật sư Vivian Phan cũng sẽ góp ý kiến nếu quý nhà thắc mắc. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Dạ thưa mời quý nhà đầu tiên cho xin tới nè. Hello.
Hello.
Dạ thưa mời.
Dạ, dạ chào, coi như là anh Tom chào luật sư ạ.
Dạ chào chị.
Dạ. Dạ tôi tên là Phượng á, tôi có hỏi coi như là chuyện này muốn á, hỏi luật sư á, để luật sư giúp giùm á, là tôi có căn nhà đó, tôi đứng chủ quyền nhà, tôi tên Phượng, tôi đứng chủ quyền nhà mà nhà tôi đã trả hết rồi, mà tôi muốn check là coi như là cái nhà tôi á, coi như là có một cái link nhà nào, có một cái link á, có cái gì mà để mà ở trong cái title của tôi không á, thì tôi mới check á, thì tôi mới biết là có một cái số nợ của một người nào đó đó đặt lên trên cái liên nhà của tôi là 5,000 đồng, mà tôi không có thiếu nợ gì coi như là của bất cứ một người nào hết á, mà bây giờ là coi như là tôi không biết là coi như là phải làm cách nào á để mà coi như là lấy cái liên nhà đó xuống, bởi vì coi như là cái số tiền nợ đó là không phải là tiền nợ của tôi. Cái số tiền nợ đó của một người á, tên là Lan Phương Nguyễn, còn tôi là tên là Phượng Thị Vũ. Thành thử ra bây giờ tôi không biết là coi như là cách nào để tôi làm á, lấy cái liên nhà đó xuống.
Okay.
Tôi xin luật sư có thể giúp cho tôi được không ạ?
Dạ vâng, trước khi mời luật sư Vivian góp ý kiến cho Tom hỏi thêm chi tiết, bà có cái copy của cái giấy tờ liên đó trong tay không ạ?
Dạ. Dạ có.
Ok. Mà tại sao mình biết là họ để vào cái nhà của mình, họ để cái property description, địa chỉ của mình, hay là họ chỉ gom góp cái tên xong rồi, mà tại sao bà biết là cái liên vô nhà mình, hay là chỉ cái tên giống thôi?
Coi như là họ, cái cô đó, cái cô làm địa ốc nhà thì cô check, cô nói là coi như là cái số nợ đó để ở trên coi như là home tab. trên homestead coi như là nhà đó, coi như là để trên cái title nhà của tôi.
Dạ vâng. Ok. Mời sư Vivian.
Trên cái trường hợp này của chị Phương đó, nếu mà được thì ở trên cái giấy đó, mà nếu mà chị thấy cái tên của cái cơ sở mà nó, hay là cái người nào hoặc là cơ sở nào mà bỏ cái lien lên trên cái nhà của chị á, thì chị hãy liên lạc với họ ngay lập tức. Và chị nói với họ là chị không phải là cái người mà bị mắc cái nợ này và họ đã sai người, lộ người rồi. Rồi sẽ có một cái thủ tục mà chị phải cần phải làm với họ để cho họ release cái lien đó ra khỏi cái nhà của chị. Nếu mà thật sự chị không có phải là người mà mắc nợ với họ, mà chị không phải là cái người tên đó mà họ dùng lộn tên và họ bỏ lộn cái lien lên trên cái nhà của chị, thì họ dĩ nhiên là phải release cái lien cho chị. Có thể là chị phải làm một cái affidavit nói là chị không có nợ và cũng không có phải là chị, là không phải là cái người đó, thì chị submit cho họ thì họ bắt buộc là phải release cái lien đó cho chị. Còn nếu mà họ không làm cho chị thì chị Vivian khuyên là chị nên liên lạc với một người luật sư về địa ốc để giúp cho chị lấy cái đó ra.
Dạ vâng, tại vì tôi cũng đâu có biết họ ở đâu, đâu có biết họ cái số phone của người ta ở đâu mà tôi liên lạc.
Ok.
Thử ra cái chuyện đó thì coi như tôi hoàn toàn là tôi đâu có liên lạc được với người ta đâu chị.
Ok, bây giờ cho Tom gửi chứ như vậy nè. Cuối chương trình đó, luật sư Vivian sẽ cho số điện thoại và Tom cũng sẽ cho số điện thoại. Nếu được đó, bây giờ bà có một trong hai ba cách làm việc. Một á, là nhờ người real estate agent của mình, cái người nào mà khuyên á là cho mà cho bà biết đó là có cái liên trên nhà mình, hỏi người đó có thể giới thiệu một người luật sư nào để giải quyết chuyện này không. Thật ra những người real estate agent người ta quen những người luật sư chuyên môn làm về bất động sản hay là địa ốc. Okay. Cái đó là một cách. Cách thứ nhì là bà đi thẳng tới hãng title company mà cho mình cái copy của đó, hay cái title company nào cũng vậy gần nhà bà đó, bà hỏi có thể lục ra hồ sơ này cho bà được không. Cách thứ ba, mà gọi văn phòng của luật sư Vivian hay văn phòng của Tom hay văn phòng của một người luật sư nào mà biết về địa ốc ở gần nhà bà cũng được, mang cái đó tới cho họ coi. Họ chỉ cần lục trong hồ sơ ra một tí thì sẽ biết được là người nào là người file cái lien này vô tên của mình, và có thể họ sơ ý họ file lộn vô nhà của mình, hay là chỉ cái tên đó giống xong rồi chỗ credit reporting agency họ kèm vào cái nhà mình thôi, chứ không phải là cố ý của cái người chủ nợ mà người ta tìm mình, mà người ta tìm không đúng bỏ vô tên của mình. Có thể người ta chỉ bỏ tên vô cho người nào tên Phượng hay Phương, phải không ạ, ở Houston, thì cái người có thể cái chuyện này nó không có bắt buộc mà mình phải làm nhiều việc như là nãy Thông khuyên, nhưng mà tùy theo cái ý của cái người mà để cái liên vô. Có thể mình chỉ cần liên lạc người đó là ok, ông làm cái này có phải đúng không, tôi không phải người này mà ông để lộn như nhà, cái này người ta xin lỗi, tôi nói ok, vậy tôi không có ý làm cái này, tôi chỉ tìm người khác. Có thể chỉ nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà trong cái tờ giấy ly nó thường thường có đầy đủ chi tiết của người chủ nợ để mình liên lạc. Ok.
Dạ vâng. Dạ vâng, tôi cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà rất nhiều. Câu hỏi rất hay và đôi khi cũng hay bị cái chuyện đó, phải không luật sư Vivian?
Dạ đúng rồi, rất là thường, và nhiều khi nó cũng giống như là cái trường hợp mà credit report người ta bỏ lộn cái lien hay là lộn cái judgment vô trong cái credit report của mình, hoặc là người nào khác dùng thẻ mà giống như tên của mình thì nó bỏ vô lộn credit report, bị lộn hoài cho nên quý vị cũng nên check credit report của mình. Giống như cái cô này, cô rất là good là cô coi lại cái lien coi trên nhà của cô có bị hay bị cái gì hay không, người real estate agent đã giúp cho cô biết được. Cũng nhiều khi trên credit report của mình có những cái report mà những cái điểm xấu mà mình không có làm, cho nên nếu mà có cơ hội mình cũng nên coi lại những cái đó.
Dạ vâng, tại vì tên của người Việt Nam mình hay trùng lắm, nhất là ai cũng họ, nhiều người họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần. Luật sư Vivian biết không, tên trùng như vậy, Tom kể luật sư nghe này nó rất đơn giản mà nó rất là lạ. Luật sư Vivian có biết là ở Houston này và cũng khu gần nhà Tom có một người tên là Tom Hoàng.
Really?
Lạ vậy đó. Yeah, tại vì mà cái người đó cũng đi giặt quần áo cùng chỗ mình giặt quần áo. Tại vì Tom tới đó, Tom pick up đồ quần áo dry clean của mình, rồi người chủ đưa mình đồ quần áo, Tom mang về. Trên đó để là Tom Hoàng này Quang. Mình về mình bận cái áo vô, cái áo nào cũng chật hết, mình không phải là quần áo của mình. Quần thì ngắn hơn, áo thì chật đi. Chứ mình nói, ủa, cái này không phải quần áo của tôi. Rất rất là lạ về chuyện đó, tại vì cái thí dụ mà chuyện đó có xảy ra thật. Người tên là Tom Hoàng cũng ở khu mình luôn. Vậy thì có tưởng tượng là trong Houston và trên nước Mỹ, bao nhiêu người trùng cái tên với tất cả những thính giả, khán giả của đài không ạ?
Nhưng mà Vivian biết chắc rằng cái anh Tom Hoàng đó không có đẹp trai với lại thông minh bằng luật sư Tom Hoàng ở đây trên radio với quý vị của Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Vivian. Cái đó tí nó Tom gửi cái check, cảm ơn nha. Dạ thưa mời thính giả nghe cái tiếp cho chúng ta nè. Hello. Dạ thưa mời ạ.
Hello, dạ thưa kính chào hai luật sư.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ thưa, tôi có câu hỏi là, thưa luật sư, nếu bây giờ mà tôi sai cái loan để mua nhà đó, thì những điều gì tôi cần phải chú ý và cần phải biết thưa luật sư trước khi sai?
Trước khi ký tên mượn dạ. tiền. Thưa dạ. Bây giờ đó là mình có mượn, có người giới thiệu mượn tiền hay là nhà băng có đưa?
Dạ nhà băng, dạ thưa là trực tiếp
với
nhà băng đó luật sư.
Ok, khi mà mượn tiền mua nhà hay là băng ạ?
Dạ không, cái này là giống như refinance đó luật sư.
Okay.
Nhà đó.
Ok, refinance nhà đó thì nó rất rất nhiều chuyện mình phải đi tới, nhưng mà tóm tắt là những cái chuyện gì mà những cái đề tài sau này Tom chỉ nói không phải hoàn toàn là đầy đủ hết, nhưng mà để tại vì thời gian mình trên radio không có nhiều để Tom góp ý kiến trước hết là mình mượn cái số tiền là bao nhiêu. Cái đó rất quan trọng. Tại vì có nhiều người ta nói ok, không phải trả closing, không phải trả closing cost, không phải trả title, không phải trả một cái gì hết. Nhưng mà bây giờ mình còn thiếu 90 ngàn, tôi cho mượn 95 ngàn. Tại sao họ cộng 5 ngàn đồng tiền lệ phí của họ vô đó rồi? Thay vì mình đang thiếu 90 ngàn, bây giờ mình thiếu 95 ngàn. Mà cái interest rate của mình bây giờ mình đang trả, thí dụ 5 chấm, họ bớt xuống 4.7, thí dụ đi. Thì mình tính ra coi, mình cũng đâu có lời được đồng nào mà mình đã mất 5 ngàn. Tại vì mà mình mượn, họ trả cho mình 90 ngàn mà họ cho mình mượn 95 ngàn. Đó, đôi khi nó là như vậy. Thứ nhất, thứ nhì, mình phải rõ ràng là cái interest rate là tiền lời. Nó là adjustable hay là fixed hay là balloon. Cho Tom giảng nghĩa tí xíu. Adjustable là sao? Là cái tiền lời của mình nó họ tính theo mỗi một tháng, hay là 6 tháng hay 1 năm họ đổi một lần theo thị trường. Tức là ngày hôm nay có thể mình mượn rất là rẻ, 3.2 năm, thí dụ đi. Nhưng mà 3-4 năm sau, kinh tế lên lại, rồi tiền lời sẽ lên có thể tới 7-8 chấm, 10 chấm luôn. Lúc đó mình mượn tiền chỗ khác rất là khó để trả off cái này, cái nợ này. Thì mình make sure nó là fixed rate, là cái đó cái nhất. Thứ nhì, là có balloon hay không? Có nhiều chỗ họ nói ok, tôi cho mượn rất là thấp, 3 chấm thôi, mọi người khác cho mượn 3.5 hay 4 chấm, tôi cho mượn 3 chấm. Ok, mượn 3 chấm, nhưng mà trong 3 năm phải trả hết. Là cho mượn 3 chấm, trả được 3 năm. Cái năm thứ 4 là phải còn thiếu lại, thí dụ 70 ngàn đi, phải trả hết liền, là gọi là balloon, là nó là cái bong bóng, là từ từ mình trả từ từ, cái tự nhiên có một ngày nào đó, 2 năm, 3 năm, 5 năm sau, nó nổ lên thành, nó phồng lên thành cái balloon, là phải trả hết cái phần đó. Thì nếu mà mình có để dành tiền đầy đủ, mình muốn trả hết lúc đó, ok, thì mình nên đi theo cái đường đó. Thì bây giờ mình được interest rate rất là thấp, nhưng mà trong thời gian ngắn vài năm mình phải trả hết luôn, là pay off. Đó là cái balloon. Thì nó là adjustable balloon hay là một cái fixed rate đó. Và thì cái đó chỉ nói về cái interest thôi. Còn cái tiền mà refinancing fee, tiền nhà băng, tiền closing, tiền title insurance, họ có đòi hỏi những cái đó hay không? Có thể đó một số tiền cũng khá lớn, có thể từ 2% cho tới 5% cái giá trị của nhà mình. Đó chỉ là một cái mà đầu tiên là mình phải để ý đến. Đó. Còn bây giờ cái thứ nhì nữa đó, hai cái này ít bao giờ chính giả nào để ý đến, nhưng mà nó sẽ quan trọng về sau này khi mình biết đó, thì nó quá trễ rồi. Là họ có cho mình trả thêm hay không? Tại Tom biết người Việt Nam mình hay để dành tiền. Và trả, thí dụ đi, mỗi tháng mình trả 1.000 đồng. Bây giờ mình có thêm tí tiền, mình trả 1.500, 2.000, 3.000. Có cho trả thêm không? Nhiều chỗ không cho trả thêm, mà chỉ trả theo phần trăm thôi. Tức là sao? Nếu mà còn thiếu 90.000, tôi cho trả mỗi tháng 1.000. Lời rất là thấp. Nhưng mà nếu mà có 2.000, tôi cũng cho trả. Muốn phải trả ít nhất là 10.000, 20.000 trở lên. Đó là mình gửi tiền thêm, cuối cùng cuối năm người ta trả là hết, nó nói tôi không cần mấy tiền này. Cái đó gọi là prepayment hay là double payment, hay trả thêm có cho hay không. Một cái mình để ý nữa đó là nếu mà mình trả down payment bao nhiêu, bây giờ cái trị giá của nhà mình bao nhiêu, họ có yêu cầu mình trả PMI hay không? PMI là mortgage insurance, property mortgage insurance. Đó. Mortgage insurance là gì? Là họ bắt mình phải mua bảo hiểm cho cái nợ này. Và cái tiền đó nó có thể mỗi tháng từ 100, 200 cho tới cả 300, 400 tùy theo mình trả bao nhiêu. Thường thường có nhiều người ta đặt cọc 20 cho tới 25% để khỏi phải trả cái PMI. Đó, là cái mortgage insurance. Thì nhiều nhà băng nó nhiều khi họ vô làm ăn họ cũng phải có lời, họ làm rất rẻ cho mình, nhưng mà đầu bên kia đó là họ sẽ tính mình những cái tiền lời khác để họ mới sống thôi. Thì thường thường cái deal nó nhìn thấy mình coi đầu tiên nó thấy rất là rẻ, nhưng mà mình coi kỹ là những chi tiết thì mình trả rất nhiều. Và một cái nữa đó là mình có cơ hội buy down cái interest không, tức là sao, họ nói giờ tôi tính 3.5 interest nhưng bây giờ trả cho tôi trước 5.000 đi. Buy down là tôi mua cái tiền lời này xuống thành thay vì 3.5 thành 3.2 năm. Đó thì mình có nên mua đó xuống hay không để mình được bớt một tí, thì mình trả tiền lời trước cho họ rồi. Dạ vâng. Chương trình luật pháp và đời sống sẽ trở lại với quý khán giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại. Trước khi qua thông tin thương mại, nếu quý nhà có thắc mắc cho Tom gửi số điện thoại nha, 713-664-800-2713-664-800-2. Trong giây lát sẽ trở lại với quý khán giả trong chương trình Luật pháp và đời sống.
Một giây thôi cũng tính, chỉ cần 30 giây, một đốm lửa nhỏ trong nhà bạn có thể bùng cháy gấp đôi. Việc thiếu dưỡng khí sẽ giết hàng triệu tế bào trong óc bạn. Một giây thôi cũng tính. Khi bạn gọi 911, hãy thở thật sâu và trả lời tất cả câu hỏi của tổng đài viên. Hãy bắt đầu từ việc xảy ra trước.
911, what is the location of your emergency?
911, bạn đang gọi khẩn cấp từ đâu? 911 cần địa chỉ chính xác của bạn. 911 cần biết để đến giúp.
Nếu bạn không nói được tiếng Mỹ, bạn vẫn cần gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp. Đừng cúp máy, hãy nói câu I speak Vietnamese và vẫn tiếp tục giữ đường dây. Tổng đài viên sẽ có người thông dịch để hai bên hiểu nhau.
Jennifer ơi, cuối tuần này có xuống Dallas đi chợ không?
Dạ, em ghé tiệm Nails Warehouse trong khu chợ Hồng Kông mua đồ supply chứ gì. Em cũng muốn ghé đây mua ít đồ, vì tiệm ở đây lớn và có đầy đủ mặt hàng cho ngành hair, nails và skincare. Rồi còn có sản phẩm về ghế spa đẹp và bền nữa.
Mà chị còn nghe nói tại Nails Warehouse có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail tuyệt hảo 711 nữa, đúng không em?
Chẳng những vậy mà chị còn được free delivery nữa đó.
Từ nãy đến giờ loay hoay nói chuyện, quên đưa em số điện thoại của Nails Warehouse. Đây nè, 214-575-3005
hoặc số miễn phí 1-866-371-6245. Nails Warehouse tại 9780 Wallace Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông, Dallas.
Chúng ta đang sống trong một thế kỷ tràn đầy các loại ô nhiễm, không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, vi khuẩn, bệnh độc truyền nhiễm, hóa chất sơn xe, sơn nhà, làm nail. Hàng ngày chúng ta bị ô nhiễm bao vây, nghiêm trọng, nguy hại sức khỏe con người. Công ty dược thảo Princess Lifestyle nhiều năm nghiên cứu lâm sàng, cải tiến được thành công thuốc Levelin, bài độc dưỡng gan hoàng đã được bài bán trên thị trường quốc tế lâu nay, được trên hàng triệu người sử dụng, hiệu quả, độc đáo, nhanh chóng, chuyên giúp bài trừ tất cả các loại độc tố trong các bộ phận cơ thể như gan, phổi, thận, bao tử, ruột, vân vân. Thuốc Levelin giúp giải độc, thanh nhiệt, giúp hệ thống tiêu hóa dễ dàng, đầy hơi ở chua, sinh bụng, táo bón, hôi miệng, miếng ăn, ăn không tiêu, bát gan, nội cửa, mề đay, bụng, nám, giúp làn da tươi trẻ, mịn màng, phòng ngừa ung thư. Công ty dược thảo Princess Lifestyle giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
Anh ơi, sao máy tính chạy chậm quá? Em cần một laptop để xem phim.
Con cần laptop để làm homework.
Tại WeDo Laptop, chúng tôi phục vụ đồng hương với những dịch vụ sau đây: bán laptop đủ loại và đủ màu sắc, laptop mạnh mới với i3 giá từ 300 đồng, i5 laptop giá 450 đồng, laptop i7 giá 700 đồng. Trao đổi laptop cũ lấy laptop mới hơn, mạnh hơn, nhanh hơn.
Mua lại laptop hư, dịch vụ thay LCD dưới 100 đồng và lấy liền trong vòng 1 tiếng.
Dịch vụ thay mainboard giá rẻ nhất trong vùng, battery 30 đồng, charger 15 đồng, Dell keyboard từ 10 đồng.
Dịch vụ diệt virus miễn phí.
Cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính cho các cơ sở thương mại với giá cả phải chăng và phẩm chất phục vụ tốt nhất vùng.
Xin liên lạc với chúng tôi 972-231-0061, 231-0061 hoặc 972-454-9670, website wdelaptops.com.
không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong hoa phong nhã, ôi trong mà sang cả, ôi Toyota.
Em thấy chưa, ngay cả danh hài Hoài Linh cũng muốn lái xe Toyota nữa là.
Vậy thì chúng ta mau mau đến gặp anh Tín Nguyễn.
Đúng vậy, anh Tín Nguyễn của Sport City Toyota tại Dallas, nằm trên xa lộ 635 LBJ, rất gần với đài Sài Gòn Dallas. Anh Tín Nguyễn là người kinh nghiệm nhất, thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Em sẽ liên lạc với anh Tín Nguyễn ngay đây, điện thoại 972-900-8444.
972-900-8444.
Up Forever Up Productions hân hoan giới thiệu một đêm ca nhạc Black and White Party mang chủ đề Asian Night vào tối thứ Bảy ngày 8 tháng 9 năm 2012 tại nhà hàng A1 ở Arlington, suốt đêm từ 9 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Qua phần trình diễn đặc sắc của dàn ca sĩ trẻ trung gồm Khắc Việt, Lâm Chấn Huy, Jin Rock, cùng sự góp mặt của hai special guest Minh Tuyết và Khả Tú. Giá vé VIP 70 đồng có thức ăn, giá vé thường 35 đồng mua trước và 45 đồng nếu mua tại cửa. Đặc biệt cho những ai đặt trước nguyên bàn VIP sẽ được tặng một chai rượu XO. Trong chương trình ca nhạc sẽ có Black and White Outfit Contest với giải thưởng 400 đồng cash. Quý khách thân ngoạn muốn mua vé trước hoặc đặt bàn trước, xin gọi cho Tom 469-422-1991, 469-422-1991, 469-422-1991. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý khách đến thật đông để tận hưởng đêm ca nhạc đầy sức sống Black and White Party.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý nhà trở lại với Đài Sài Gòn, Dư Sinh 900 AM, chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Tom và luật sư Vivian sẽ trở lại trong giây lát. Kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại phòng studio một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu có những thắc mắc gì về luật pháp, nếu nghe được giọng của luật sư Vivian và Tom ở Dallas, Arlington, Houston, Austin hay tất cả những chỗ nào chung quanh những khu đó, gọi thẳng với phòng studio được 713-664-8002. Thưa mời những gì kế tiếp cho xin tên này, hello.
Dạ, tôi tên là Thảo ạ. Tôi chào anh luật sư. Tôi có câu hỏi đó. Tôi có cái nhà tôi trả xong hết rồi. Bây giờ nếu mà tôi muốn bán cái nhà đó cho con tôi đó, tôi để cái giá tiền, ví dụ tôi mua 150 ngàn và tôi bán cho nó 150 ngàn, nhưng mà tôi không muốn qua title insurance hay là cái gì tại tốn tiền đó. Như vậy có hợp pháp không luật sư?
Dạ vâng, dạ, cảm ơn bà mẫu sư Vivian.
Dạ, cái điều đó hoàn toàn tùy theo ý của chị Thảo, chị không cần phải dùng một cái title company để được bán cái căn nhà này cho người con của chị. Thường thường là người ta dùng title company là tại vì những cái loan mà khi mà mua bán nhà thì thường thường mượn tiền nhà băng, cho nên nhà băng nó muốn dùng một cái title company qua một cái công ty chuyên ở chính giữa để cho giữ tiền ở đó, rồi họ muốn bán cái title policy chung với nó để cho lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì cái nhà này được cover under cái title policy đó. Nhưng mà nếu mà cái nhà của chị pay off rồi, chị muốn bán cho con của chị mà con của chị là cái người mua, thì nếu mà con của chị không có muốn mua cái title policy, không có muốn dùng title company, mà hai người tin tưởng nhau, everything okay, thì cái đó hoàn toàn tùy theo ý của chị, không có làm cái gì sai luật hết.
thí dụ như chẳng hạn như khi mà kia cái giấy tờ mình sang tên đó, tôi để 150.000 vô đó, có cần ra cái public để thị thực chữ ký gì không người kia?
Dạ thưa, tùy theo bà, đây là Tom Hoàng, bà nói là ghi vô cái giấy, tùy theo cái giấy nào. Cái warranty deed là cái giấy mà Việt Nam mình hay gọi là giấy title á, thì bắt buộc phải thị thực chữ ký và phải có những cái điều kiện đòi hỏi của luật của tiểu bang. Thì cái giấy đó người luật sư nào làm cũng được, rất là đơn giản, không có khó gì hết. Nhưng mà bà nói trên cái contract thì không cần phải thị thực chữ ký. Ok.
Vâng, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng. Cho Tom có ý kiến thêm đó là như vậy nè. Thường thường trong cái giấy warranty deed đó, nếu thính giả để ý đó, khi mình mua nhà đó, ít bao giờ, có thể nói là 90%, tất cả những giấy tờ đó không bao giờ ghi cái giá mình mua bao nhiêu hết. Thì mình không cần phải ghi 150.000. Luật của tiểu bang đòi hỏi đó là bắt buộc phải ghi một cái giá trị nào thôi. Thì theo kinh nghiệm của Tom là mình chỉ cần ghi 10 đồng thôi. 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, bao nhiêu cũng được. Nhưng mà phần đông á, tất cả những giấy tờ của nhà băng ghi đều là 10 đồng và một số tiền khác trao tay. Đó. Cái số tiền khác có thể là 150.000, có thể là 500.000, có thể là 20.000. Nhưng mà người ngoài không cần biết, không nên biết. Mình chỉ cần ghi là ok, 10 đồng và một số tiền khác trao tay tôi đã nhận được rồi. Và đây tôi sang cái nhà này, cái đất này qua cho người con của tôi hay cho cái người tên như thế này mua cái nhà. Nhà vâng, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp. Để thông trả lại cái câu hỏi hồi nãy đó, tại vì có nhiều thính giả cũng không biết là ok, tại sao tôi phải đi hãng title company. Như câu hỏi của bà mới hỏi đó, rất là đơn giản, mà cái câu trả lời nó cũng đơn giản, nhưng mà nhiều khi người ta không, những thính giả không biết là nếu mà tôi không đi hãng title company có bất hợp pháp không. Tại vì có những người, người ta xin lỗi, hù, nói là ok, không tới hãng title company có thể giấy tờ sai. Mà luật sư Vivian, như vậy có cái câu nói như vậy có thể đúng, có đúng không ạ?
Dạ không phải là nếu mà mình không có đi cái title company là bất hợp pháp, nhưng mà thường thường là, những người mua bán thì hay là mua bán với nhau, thường thường là những người không biết nhau là mua bán nhà cửa, hoặc là thường thường là dùng nhà băng, thì qua một cái title company đó để cho họ là một người trung gian, họ điều tra cho mình, có thể là không biết là cái người bán cho mình họ còn dính cái thuế ở trên cái nhà đó không, họ có bị cái người contractor nào tới làm cái gì trên cái nhà đó mà có cái lien trên nhà đó không, hoặc là những cái gì, những cái vết gì trên cái nhà đó mà họ cần điều tra cho mình, cho nên mình cần mướn một cái title company để họ làm những cái điều đó cho mình. Hoặc là khi mà mình đi tới một cái title company, mình muốn mua một cái title policy để bảo vệ cho cái nhà đó, lỡ mà có người nào khác nói là không phải cái người bán cho cô, không phải là cái người thật sự là người chủ của cái nhà đó, thì nếu mình có một cái title policy thì nó có thể nó sẽ cover. Nếu mà có người nào khác đứng vào nói là okay, cô mua cái nhà này phòng cái người chủ này không phải là cái người chủ đích thực, tôi là người chủ thực đích thực là của cái nhà này, nếu mà có cái title policy thì có thể nó cover cho mình khi mà trường hợp đó xảy ra. Cho nên cái đó là những trường hợp là tại sao người ta đến một cái title company và mua một cái title policy, chứ không phải là cái điều mà luật nó bắt buộc. Thường thường là nhà băng nó bắt buộc hơn, phải không luật sư Tom?
Dạ vâng, tại vì bắt buộc như vậy để bảo đảm là cái miếng đất này không thiếu tiền, không thiếu nợ, người chủ đúng là người chủ, là miếng đất này không có lấn qua đất người ta, không bị lấn đất, và có những cái chi tiết như vậy, thì hãng bảo hiểm, hãng title company là người sẽ chịu trách nhiệm nếu có những chuyện đó xảy ra. Bởi vậy mình mới nên tới hãng title company, nhưng mà không bắt buộc. Dạ vâng, dạ thưa mời, chính giải như cái tiếp cho xin tên này, hello. Hello, dạ thưa mời ạ.
Dạ hello, có phải tôi không ạ?
Dạ ông à, mời ông à, cho xin tên được không ạ?
Dạ, dạ xin chào, hello, tôi tên là Minh ở trên Đà Lạt ạ.
Dạ mời ông Minh.
Tôi có câu hỏi này tại vì tôi có một đứa cháu nó ở bên Việt Nam, nó qua đây nó du học á, nó ở đây được 4 năm rồi. Bây giờ cháu nó hỏi là nếu mà cháu nó muốn mua nhà ở bên này, nó đứng tên thì có được không ạ?
Ok, cho tôi hỏi thêm là cái câu hỏi này về khía cạnh nào? Là khía cạnh là người là có mua nhà được hay không tổng quát, hay là có mua nhà phải trả thuế, hay là rút bán, hay là sao, cho Tom hỏi thêm chi tiết.
Không thì dạ tức là cháu nó bây giờ thì cháu nó phải cũng phải thuê nhà đó, thì nó nói là giờ thì tại sao nó phải thuê nhà, nó cũng trả tiền nhà mà nó không có được cái gì hết, sau này Thì anh em mà nó muốn thì nó có thể là nó mua căn nhà nó đứng tên, rồi nó cho người ta ở chung nữa thì nó cũng lấy tiền đó, thì là nó như kiểu là nó cũng giúp đỡ nó vấn đề tiền học. Rồi nếu có thể được thì có thể là nếu mà nó ở nhà ở đây được á, thì là nó có thể cái vấn đề mà làm chủ sở hữu một căn nhà ở đây thì có giúp đỡ nó vấn đề mà sau này nó xin định cư được hay không.
Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Ok, tại vì nước Mỹ này là nước tự do, mà cái policy của chính phủ Mỹ đó là mang tiền vô nước chúng tôi đi, mang vô nhiều nào tốt nấy. Thì nếu mà cháu của ông mang tiền vô 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, phải không ạ? Mua nhà ở đây thì chính phủ Mỹ còn cảm ơn thêm nữa. Không có lý do gì họ cấm, không có mua. Đó, ok. Thì cái đó là bước đầu tiên mình mua nhà được. Không có sao hết. Thì khi mình mua nhà đó, mình phải ký giấy tờ. Khi mà mình ký giấy tờ đó, đôi khi á, hãng title company mà cái chỗ làm giấy tờ đó, họ đòi hỏi phải có ID. Thì ID là ID của chính phủ. Issue có thể đó là passport. Có thể đó là ID của tiểu bang Texas, có thể là bằng lái xe. Ông nói là cháu ở đây 4 năm rồi, có Tom nghĩ có bằng lái xe rồi thì đó khỏi phải lo. Ok, cái đó là bước đầu tiên là mình mua được nhà ở đây, không ai cấm hết, phải không ạ? Thứ nhì là, dù ông không muốn hỏi nhưng mà Tom nghĩ ông cũng cần muốn biết chuyện này. Khi mà cháu bán cái nhà này, nó là chuyện khác. Tại vì dân người có quốc tịch ở Mỹ này khi bán nhà thì tiền vẫn để ở đây, vẫn là người ở đây. Nhưng mà khi mà mình mua nhà ở đây mà mình bán nhà mà mình có tiền lời thì hãng title company họ cần biết là mình có quốc tịch ở đây, mình có phải là người ở đây hay không. Nếu mình không phải người ở đây cũng không sao, họ trừ ra tiền thuế thôi để họ giữ lại. Ngoài đó, mua bán nhà ở đây đó là chuyện thường, đó là nước tự do, ai muốn mua ai muốn bán cũng được. Dạ vâng.
Rồi sau đó muốn hỏi thêm là ví dụ như bây giờ nó mua nhà xong rồi nó có thể hết phải giúp thêm một cái phần nào mà nếu mà nó xin định cư lại được không ạ?
À, cái đó thì chắc ông phải hỏi một người luật sư chuyên môn về immigration, văn phòng của luật sư Vivian, để tí nữa có 5 phút nữa luật sư Vivian sẽ gửi số điện thoại. Luật sư Vivian chuyên môn làm về có một người trong văn phòng chuyên môn làm về immigration, phải không luật sư?
Dạ, cái câu hỏi thứ hai của anh hồi nãy anh nói là nếu mà cái người du học đó mà mua cái nhà đó mà muốn cho mướn rồi có thêm chút xíu tiền để ra vô để giúp về đóng tiền học, thì cái vấn đề đó nó có thể là nó sẽ liên hệ về vấn đề di trú, là tại vì nó có thể ảnh hưởng về cái F1 visa của cái người mà muốn mua nhà này, tại vì cái người đó đang đi du học. Cái đó có thể là dính líu về vấn đề di trú và cái có thể ảnh hưởng tới cái visa, cho nên Vivian khuyên là anh nên tham khảo với một người luật sư chuyên về di trú để giúp cho anh. Nếu mà muốn thì sau chương trình Vivian sẽ cho số điện thoại, anh có thể gọi tới văn phòng của Vivian và Vivian sẽ cho nói chuyện với luật sư Khánh Phạm, sẽ giúp cho anh và hướng dẫn cho anh thêm về vấn đề luật di trú.
Okay. Cảm ơn, để tôi đang nghe xong rồi tôi ghi số phone xuống thì tôi gọi lại sau ha.
Dạ vâng, tại vì nếu mình mua nhà, mình ở đó, rồi sau mình bán nhà, không có sao. Không ạ, tại tự do, ai muốn mua bán gì đây cũng được hết á. Không nói về nhà đó, về đất đai đó. Còn nếu mà mình mua nhà mà mình đầu tư, mình cho người ta mướn để mình lấy tiền, có tiền lợi tức vô, thì không có phải qua đây để du học, mà qua đây để làm ăn, thì cái giấy tờ immigration lại có problem. Nhưng mà nếu mình mua nhà để mình ở không, thì không có problem, thậm chí là chủ nhà thôi. Và phần đông, chính phủ liên bang sẽ không bao giờ biết là mình có nhà của tiểu bang này hay không. Ok, dạ vâng, số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho chúng ta này, hello.
Dạ, yeah, tôi tên là Vivian. Trường hợp tôi có một cái tiệm mà tôi đã ở đây được 8 năm. Bây giờ tôi muốn đóng cái tiệm của tôi mà 2 năm nay tôi không có lịch ký cái ly mới, tôi chỉ payment thôi.
Yeah.
Trường hợp đó, khi mà tôi đóng cửa đó, thì cái tháng cuối cùng tôi có phải trả không? Tại vì cái deposit tôi đã, deposit lúc mà tôi có cái tiệm này từ trước, từ lâu rồi đó. Còn
yeah.
cái thủ tục mà đóng tiệm thì mình báo cho người landlord trước một tháng có đúng hay không ạ?
Dạ vâng, cái câu hỏi này nó hơi tế nhị, tại vì đi đường trả lời đường nào á, cái thực tế ra đó là theo kinh nghiệm của Tom đó, cái tiền deposit của mình có thể không bao giờ lấy lại được. Đó, tại vì cái đó là theo kinh nghiệm mình thôi, chỉ trừ nếu mà người chủ nhà của mình, người landlord của mình rất là nice thì có thể người ta trả lại hết cho mình. Nhưng mà ok, bây giờ để Tom nói về luật và Tom nói về thực tế nha. Luật đó là yes, mình đã ở lại từ month to month thì mình phải cho chủ nhà biết bằng một cái lá thư ít nhất 30 ngày trước khi hết, tức là bây giờ đi. Thí dụ bà nói cuối tháng 9 này tôi muốn dọn ra, quá trễ rồi, tại bây giờ là ngày 5, ngày 6 rồi, phải không ạ? Thì cuối bây giờ chưa tới 3, không đủ 30 ngày. Thì nếu bà muốn đóng cửa thì phải cuối tháng 10 thì nên viết thơ trong tháng này và gửi và nói cuối tháng 10 tôi sẽ đóng cửa tiệm, tôi sẽ dọn ra. Ok, câu thứ nhì bà hỏi đó là như vậy. Có phải trả tháng cuối cùng không? Tại người ta đang giữ deposit của mình. Well, theo luật đó là cái tiền deposit nó không dính líu gì với lại tiền trả mỗi tháng. Chỉ trừ trong cái lease đề là đó là tháng cuối cùng. Bà nên đọc kỹ lại cái lease của bà. Phần đông là không phải như vậy. Nhiều người ta hiểu là trả tháng đầu và tháng cuối. Nhưng mà thật ra đó trong đó họ ghi rõ ràng tháng này cái tiền này là tiền deposit chứ mà tháng cuối cùng. Thì bà cũng phải trả tiền cho tháng 10. Đó. Nhưng mà khi mình trả tiền tháng 10 rồi, cuối tháng 10 mình dọn ra đó, không biết chủ nhà có trả lại tiền cho mình của tháng 10 hay không. Thì cái đó thì khó nói, nó tùy theo người, cái sự liên hệ của bà với người chủ building thôi. Nhưng mà nếu bà không trả tháng 10, mà nói ok, cuối tháng 10 tôi dọn ra, thì deposit của tôi cứ giữ đó đi, coi như trả cho cuối tháng cuối đi. Trong tháng 10 họ có thể khóa cửa lúc nào cũng được, tại vì luật coi như là bà không có trả tiền cho tháng 10. Tại cái tiền deposit chỉ là tiền deposit cho tới khi nào mình dọn ra, 30 ngày sau đó họ mới trả tiền cho mình. Chứ cái tiền đó không phải dùng cho deposit, trong cái tiền dùng cho cuối tháng được. Mời luật sư Vivian.
Luật sư Tom nói rất là đúng về cái vấn đề mà mình không nên nói với một người chủ đất của mình là mình có ý định là mình không có trả tiền nhà. Nếu mà cái giao kèo nó vẫn bắt buộc của mình phải trả tiền nhà, nhất là trong cái vấn đề mà luật sư Tom nói là cái security deposit đó, nó nếu mà cái giao kèo nó không có nói là cái đó là cái tiền nhà của tháng cuối cùng, mình không có nên nói với họ như vậy. Tại vì có một trường hợp xảy ra với một thân chủ của Vivian là anh ta ảnh làm ăn không có được, tiền không có vô và rất là khó khăn với tiền nhà, thì cái người chủ nhà tới muốn lấy cái tiền rent của cái tháng đó, và anh ta vừa nói có thể là nói chơi, nói giỡn với lại cái người chủ đó thôi, là nói là tôi không có tiền nhà trả nữa, tôi muốn dọn ra, tôi không có trả tiền nhà được nữa, tôi sẽ dọn ra, tôi không có trả tiền nhà cho ông được nữa. Thì anh ta chỉ có nói như vậy thôi, là cái ngày sau đó là người chủ nhà tới khóa cái chỗ cái tiệm của anh, và ở trong tiệm của anh có rất là nhiều đồ mà anh có những cái đồ rất là quan trọng mà anh ta không có cách nào mà đi vào được nữa, và phải cuối cùng là phải khó khăn lắm mới thương lượng với người chủ đó, thì người chủ đó mới mở cửa cho mình vô được. Cho nên mình không, nếu mình có ý định gì mà mình dọn, nên không bao giờ mà cho người chủ biết, tại vì nếu mà họ biết là họ sẽ khóa cửa ngay lập tức, giống như luật sư Tom nói là mình sẽ mất hết những cái giấy tờ hoặc là những cái dụng cụ quan trọng trong tiệm của mình.
Cho Tom hỏi bà là cái sự liên hệ của bà hồi đó và bao nhiêu năm nay với lại người chủ nhà đó, hai bên có ok với nhau không ạ?
Ok, nhưng mà cái người chủ này, nói chung cái shopping này họ không có nai với lại everybody chứ không phải mình.
Oh, ok.
Đó, cho nên họ muốn cái tất cả những người tenant đây họ muốn dọn đi thôi.
Dạ, thì coi như cái đó là trả lời câu hỏi của cái câu advice của luật sư Vivian. Là Tom định nói là đôi khi người chủ nhà người ta rất đàng hoàng. Mình chỉ gọi người ta nói là ok, ông còn giữ của tôi 2.000 đồng, tháng này tôi... tháng 10 tôi sẽ trả ông 2.000 đồng, thì thôi bây giờ ông giữ cái đó đi, rồi coi như tiền deposit họ phải trả tiền lại cho tôi, ok, và nếu ông đồng ý với đó, ông ký vô cái giấy này đó, thì mà người ta phải ký vô cái giấy, cái lá thư của mình là người ta đồng ý, thì người ta không đuổi mình ra được. Dù người ta đưa ra tòa, người ta khóa cửa thì đó là người ta lỗi, mình có thể thưa. Nhưng mà nếu mà như bà nói, chủ building người ta không có dễ dàng với mọi người mướn nhà đây đó, thì mình không biết chắc chắn người ta có giúp mình không. Và nếu như vậy bà cũng nên cẩn thận là trước khi mình dọn ra mình sắp xếp như thế nào. Chứ không thôi tự nhiên có bữa nào á người ta khóa cửa mình và người ta giữ đồ lại. Thì cái đó nó cũng rất là khó xử. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. Bây giờ là 4 giờ 50 phút chương trình luật pháp và đời sống cũng phải ngừng trong giây lát. Và luật sư Vivian cho số điện thoại đâu ạ?
Số điện thoại của văn phòng Vivian Hằng Phan là 713-772-1991, 713-772-1991.
Dạ vâng, tôi là Tom Hoàng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả của Houston, Dallas, Arlington, Fort Worth, Austin, Galveston đã theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn 900 AM và chương trình của Monel Dallas, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.